Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi chia sẻ với tất cả đại chúng 10 cái phẩm hạnh để có thể xác định được một vị vua tốt hay là một vị lãnh đạo tốt. Đây là một trong những cái bản kinh mà chúng ta thấy ở trong kinh Tiểu Bộ Đức Phật đã dạy, để cho một con người lãnh đạo một quốc gia, một xã hội có thể nhiếp được tất cả thần dân của mình. Việc thứ nhất đó chính là bố thí, có nghĩa là chúng ta đem ba cái phương diện về vật chất, về tinh thần cũng như là sự khuyên răng dạy bảo đối với những người khác để họ yên tâm hơn. Như thế thì ở ba cái phương diện này chúng ta đều đem ra để mà cống hiến cho cuộc đời này, để xả bỏ cái sang tham ích kỷ của cá nhân. Và đồng thời đây cũng là một cái ở trong nhà nước được thể hiện, đó chính là cái sự chăm nom an sinh xã hội cho tất cả toàn dân. Cái thứ hai đó chính là trì giới, có nghĩa là giữ gìn cái giềng mối của đạo đức xã hội, đừng có vi phạm và đem hết tất cả những cái công chánh liên minh của mình ra để áp dụng cho xã hội đó. Luật chúng ta đặt ra không phải là để cho dân mà cho chính tự thân của mình cũng phải theo cái luật đó nữa, chứ không được miễn trừ. Và chính những cái đạo đức xã hội của tự mình đó thể hiện sẽ làm gương cho tất cả toàn dân. Cái thứ ba đó chính là lòng khoan dung và độ lượng. Hãy mở rộng lòng của mình ra để dung nạp hết tất cả những cái ý kiến, những cái việc làm trái chiều, vì chúng ta biết được rằng 9 người 10 ý trong cuộc sống này, và mình đừng bao giờ áp đặt cái ý kiến lãnh đạo của ta đối với tất cả mọi người, vì đó ở một phương diện nào chính là cái mất đi tự do dân chủ của những người dân. Yếu tố thứ tư đó chính là liêm khiết, công minh, đó chánh trực, đó là công bằng. Phẩm hạnh của người lãnh đạo này được thể hiện đó chính là không phải vì bản thân của mình mà ra tất cả những cái chính sách phục vụ cho cá nhân hoặc phục vụ cho một cộng đồng nào đó có lợi mà ảnh hưởng xấu đến tất cả toàn dân. Cái phẩm hạnh thứ năm đó chính là nhu hòa, lấy cái tinh thần an hòa, nhu nhuyễn, rộng lượng, khoan dung để đối đãi với dân. Yếu tố thứ sáu đó chính là sống một cách giản dị khắc kỷ, tự thân của chúng ta không buông lung, không trác tán, không ỷ mình chức phận cao mà hưởng tất cả những cái lợi lộc một cách thái quá, để người dân phải bất mãn trước những cái sự thụ hưởng của cá nhân của mình. Vì thế mà người lãnh đạo cần phải sống một cách giản dị, hiền hòa, nhu nhuyễn giữa lòng của người dân. Điều thứ bảy đó là không sân hận, thù hằn. Khi chúng ta đã trở thành nhà lãnh đạo rồi thì đừng lấy cái tâm ích kỷ hẹp hòi mà đối xử với tất cả mọi người cũng như tất cả những cái cộng đồng khác. Những người có cái ý kiến trái chiều mình nên tiếp nhận, để từ đó mình có thể nhìn ngắm được tất cả những cái cung bậc tham muốn của người khác mà đáp ứng cái nguyên tắc ứng xử trong cuộc sống này. Điều thứ 8 có nghĩa là yêu chuộng hòa bình. Tất cả mọi cái phương diện mà chúng ta sử dụng ở trong cái cuộc sống để an dân đó đều xuất phát từ hòa bình, đều mong muốn có được hòa bình và xây dựng tất cả trên nền tảng của hòa bình, không có bạo động. Điều thứ 9 đó chính là kham nhẫn chịu đựng. Khi mà chúng ta kham nhẫn chịu đựng được tất cả những việc nhỏ thì rộng ra tất cả những việc lớn mình có thể thành tựu. Không ai trong cuộc sống có thể thành tựu bất cứ một chuyện gì dễ dàng mà không qua những cái yếu tố kham nhẫn chịu đựng. Vì vậy mà một người lãnh đạo cần phải có cái yếu tố kham nhẫn này đây, để chúng ta không có ứng xử một cách thô lỗ, một cách lỗ mãng. Mình cần phải suy xét một cách cẩn thận hơn để chúng ta đưa ra những quyết sách có giá trị lợi ích cho ngàn đời con cháu của dân tộc chúng ta. Điều thứ 10 đó là thuận lòng dân. Dân mà một khi đã thuận rồi thì không có việc gì mà chúng ta không thành. Còn dân mà đã nghịch với lại người lãnh đạo thì không có việc gì mà chúng ta có thể làm được hết thảy. Thưa quý vị, người lãnh đạo giống như thuyền, còn dân giống như nước. Thuyền đi được là nhờ có nước, nhưng nước kia cũng rất dễ để có thể làm cho thuyền kia phải chìm đắm. Vì thế mà khi lựa chọn một con người nào đứng đầu một cơ quan, một tổ chức hay rộng ra là cả một quốc gia xã hội, thì chúng ta hãy căn cứ trên những phẩm hạnh của họ. Và cái thứ hai đó chính là tài năng, để rồi người đó có thể đại diện cho tất cả mọi người trong một cái cộng đồng, trong một xã hội hay một quốc gia đó nói lên tiếng nói chung của nguyện vọng toàn dân. Hy vọng rằng với những điều mà Đức Thế Tôn chỉ dạy từ 2600 năm về trước cho một người, để người đó có thể lãnh đạo một hội chúng, chúng ta có thể ứng dụng ngay vào thời buổi ngày hôm nay để bình ổn đất nước, bình ổn xã hội, bình ổn tất cả mọi cái sự sinh hoạt của thần dân, để có thể mang đến cho tất cả mọi người trong cộng đồng của mình, trong đoàn thể của mình và rộng ra là xã hội của chúng ta được an lành và thịnh vượng. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.